trình phát thanh công nhân.
Chương trình phát thanh công nhân.
Kính chào anh chị em công nhân và quý thính giả. Rất vui khi gặp lại anh chị em công nhân, người lao động và các bạn nghe đài trong chương trình phát thanh công nhân của Đài Phát thanh Tiền Giang. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang thực hiện trên sóng phát thanh FM tần số 96,2 MHz, phát sóng định kỳ vào thứ Bảy hàng tuần. Đi vào chương trình hôm nay gồm có những thông tin chính sau.
Hội thi tiếng hát công nhân viên chức lao động tỉnh Tiền Giang năm 2023.
Sôi nổi các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp.
Liên đoàn Lao động thành phố Mỹ Tho nhiều hoạt động hưởng ứng tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động.
Tiết mục gương sáng công đoàn, mời anh chị em công nhân và quý khán giả cùng nghe bài viết Công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn gia công Đồng Hải Lượng đẩy mạnh các phong trào thi đua trong công nhân lao động. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chi tiết.
Bản tin công nhân.
Chào mừng tháng công nhân năm 2023, đồng thời chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội lần thứ 13 Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang phối hợp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức hội thi tiếng hát công nhân viên chức lao động tỉnh Tiền Giang năm 2023.
Hội thi diễn ra trong hai đêm 30 và 31 tháng 5 năm 2023 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang. Hội thi năm nay thu hút gần 250 thí sinh của 4 công đoàn ngành, 12 công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn ngành, công đoàn cơ sở, cơ quan trung ương có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang với 62 tiết mục tham gia ở các thể loại đơn ca, song ca, tốp ca và ca cổ. Các tiết mục biểu diễn được tập trung theo chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, hát về mẹ Việt Nam anh hùng, ca ngợi truyền thống đấu tranh bất khuất, kiên cường, tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, ca ngợi tình yêu biển đảo, tình yêu lứa đôi trong lao động sản xuất, trên những công trình, công trường, nhà máy, ca ngợi ngành, nghề, nhất là các bài hát về giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam. Là một trong những đơn vị tham gia hội thi nhiều năm liên tục, chị Lê Thị Ngọc Hân, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dài Apache, khu công nghiệp Long Giang, chia sẻ.
Bên phía công ty là dường như là nếu mà không có năm dịch á, là tất cả những năm đều có tổ chức chương trình văn nghệ, giống như là thi hát cho người lao động, họ hát. Để mà chuẩn bị tốt cho hội thi thì lúc nào mà đầu mình đã biết là năm nào liên đoàn cũng có tổ chức hoặc là công đoàn khu nghiệp có tổ chức thì bên cái kế hoạch hoạt động của công đoàn cơ sở luôn luôn là đặt cái hoạt động này vào và sau đó là mình cũng tập luyện trước đó, trước khi cái thông báo của chương trình là bên mình đã tập luyện rồi, mình chuẩn bị cái nguồn sẵn khi có chương trình là mình bắt mình đi thi thôi.
Về phía người lao động, khi tham gia hội thi, người lao động được thỏa sức thể hiện niềm đam mê ca hát của mình, nên khi Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp tổ chức, người lao động rất phấn khởi.
Đối với người lao động thì là họ cảm thấy rất là vui, vui và phấn khích, giống như là họ có năng khiếu nhưng mà họ không có, chưa từng biểu diễn. Rồi có cái chương trình này thì mình cũng động viên, khuyến khích, rồi mình tập cho họ, luyện tập cho họ cái khả năng mà trình diễn á, cho họ bớt run trước đám đông. Rồi họ rất là đam mê cho nên là trong doanh nghiệp rất là nhiều bạn đăng ký.
Theo ông Lê Minh Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang, hội thi là hoạt động thiết thực nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lao động, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết và thư giãn sau những giờ làm căng thẳng. Thông qua hội thi sẽ góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.
Hội thi của chúng ta không chỉ dừng lại ở kết quả của những giải thưởng, không đơn thuần là một hoạt động văn hóa nghệ thuật mang tính thời vụ, mà thông qua hội thi, tôi rất tin tưởng và hy vọng phong trào văn hóa văn nghệ trong công nhân viên chức lao động sẽ được duy trì và phát triển mạnh mẽ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đảm bảo rằng đây là món ăn tinh thần không thể thiếu, tạo động lực thúc đẩy cho công nhân viên chức lao động hăng say làm việc, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương.
Hội thi năm nay, ban tổ chức đã trao 39 giải tiết mục, 7 giải chương trình cho cả hai khối, khối ngành và khối công đoàn cơ sở. Cụ thể, công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang đoạt giải nhì, công đoàn ngành y tế và công đoàn cơ sở Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang đạt giải ba, công đoàn ngành giáo dục tỉnh Tiền Giang Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Dày Apache Việt Nam, Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Công Thái học Lotte Việt Nam đạt giải khuyến khích. Thưa quý vị và các bạn, để thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội 11 Công đoàn tỉnh Tiền Giang và Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức triển khai các kế hoạch phong trào thi đua đến các cấp công đoàn trong tỉnh.
Trong đó, trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà, cán bộ công chức viên chức nói không với tiêu cực, gắn với xây dựng cơ quan văn hóa. Đặc biệt phát huy chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Đến nay, các cấp công đoàn tập trung đăng ký, thực hiện các công trình phần việc thi đua, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp. Ông Hoàng Khắc Tinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang cho biết.
Các cấp công đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động đoàn viên tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua yêu nước như lao động giỏi, lao động sáng tạo, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đổi mới sáng tạo hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn. Chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 giai đoạn 2 đã tiếp tục duy trì và phân công khối trưởng, khối phó các khối thi đua và giao chỉ tiêu phấn đấu thực hiện đối với Liên đoàn Lao động cấp huyện, Công đoàn cấp ngành, Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh.
Theo ông Lê Minh Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, cấp tỉnh đăng ký trung ương 1 công trình, cấp huyện đăng ký cấp tỉnh 15 công trình, cấp cơ sở đăng ký cấp huyện 73 công trình, mỗi công trình dự kiến hoàn thành trước thời hạn từ 15 đến 20 ngày. Đến nay có 4 công trình cấp tỉnh đã hoàn thành. Điển hình công trình sửa chữa đường dây trung thế khu vực điện lực Cái Bè năm 2023, công trình đã thay mới hơn 111.500m dây cáp trung thế do 70 đoàn viên công đoàn bộ phận điện lực Cái Bè, công ty điện lực Tiền Giang tham gia thực hiện, tổng giá trị hơn 9,4 tỷ đồng, hoàn thành vào giữa tháng 3 năm 2023. Hai công trình nâng cấp mở rộng tuyến đường giữa huyện đoạn kinh Rau Rắng đến tỉnh lộ 863 thuộc xã Thiền Trung. Công trình khởi công ngày 3 tháng 1 năm 2023 và hoàn thành ngày 8 tháng 4 năm 2023 trước thời hạn 93 ngày. Tổng số vốn hơn 7,2 tỷ đồng. Công trình đường đan tổ 6 ấp Long Thới Long Bình, xã Long An, huyện Châu Thành được khởi công vào ngày 15 tháng 2 năm 2023 và hoàn thành vào ngày 26 tháng 4 năm 2023. Tổng vốn đầu tư 906 triệu đồng, trong đó vận động nhân dân đóng góp 90 triệu đồng và sự tham gia của 255 lao động, rút ngắn thời gian thực hiện 10 ngày, tiết kiệm 36 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp đã tạo sự lan tỏa trong cán bộ công chức viên chức, người lao động, từ đó góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ ở các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp trong năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang về tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật tại cơ sở năm 2023, Liên đoàn Lao động thành phố Mỹ Tho tổ chức tư vấn pháp luật cho hơn 200 công nhân lao động đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bunkuk Bến Tre chi nhánh Mỹ Tho. Tại buổi tư vấn, rất nhiều ý kiến của công nhân lao động đã được các cộng tác viên giải thích như tư vấn chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần, chế độ tai nạn lao động, tỷ lệ hưởng. Qua đó giúp công nhân lao động hiểu rõ hơn các chế độ chính sách liên quan trực tiếp quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trong quá trình tham gia bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp. Thiết thực hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2023, Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bunkuk Bến Tre chi nhánh Mỹ Tho kết hợp cùng giám đốc công ty tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho công nhân lao động, người lao động được triển khai một số nội dung cơ bản, gồm tiêu chuẩn 5S tại nơi làm việc, sắp xếp, sẵn sàng, sạch sẽ, sàng sóc, sàng lọc, sắp xếp các vật dụng cần thiết theo một trật tự tối ưu sao cho dễ sử dụng, nguyên tắc thoát nạn khi chữa cháy, cháy bén vào quần áo, qua đó từng công nhân lao động phải tự giác nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân và phòng ngừa các tai nạn rủi ro cần thiết tại môi trường làm việc một cách tốt nhất. Liên đoàn Lao động thành phố Mỹ Tho cũng phối hợp Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất thành phố tổ chức trao tặng kinh phí mua bảo hiểm y tế cho hộ khó khăn xã Tân Mỹ Chánh. Kinh phí trao tặng là 20 triệu đồng, được trích từ khoản kinh phí tiết kiệm từ công trình đóng góp công tác xã hội từ thiện cho địa phương, trong đó công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại thành phố hỗ trợ 10 triệu đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Vinh Quang hỗ trợ 2 triệu đồng, phần còn lại do Liên đoàn Lao động thành phố Mỹ Tho vận động các đơn vị hảo tâm đóng góp tài trợ. Tiết mục công nhân cần biết. Thưa Thưa quý vị và các bạn, chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là một trong năm chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội nhằm chia sẻ gánh nặng, bù đắp một phần hoặc thay thế thu nhập của người lao động khi người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Dù người lao động không muốn, nhưng những rủi ro trong công việc là điều không thể lường trước, ảnh hưởng tới sức khỏe, cuộc sống của rất nhiều người lao động. Mỗi người lao động đều là trụ cột của gia đình. Khi không ai bị tai nạn lao động hay bệnh nghề nghiệp phải nghỉ làm, hầu hết người lao động không còn thu nhập để trang trải cuộc sống, tạo gánh nặng tài chính cho cả gia đình. Vì vậy, nhằm chia sẻ gánh nặng và phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp, nhất là người lao động và thân nhân trước những rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ngày càng phát huy vai trò quan trọng trong việc bảo đảm bù đắp một phần hoặc thay thế thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên cơ sở đóng góp vào quỹ. Như vậy, điều kiện để được hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là gì? Bà Dương Thị Bích Chi, Phó trưởng Phòng Quản lý Điều hành, Phòng Chế độ Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Tiền Giang cho biết.
Thì đối với cái chế độ tai nạn lao động thì hầu như là không ai mong muốn mình xảy ra cái chuyện này, nhưng mà do cái điều kiện khách quan, bây giờ thì đi ra đường thì xe cộ cũng nhiều, rồi có thể là trong cái quá trình lao động có thể là sơ suất cái gì đó mà dẫn đến cái tai nạn lao động. Cái điều kiện hưởng cái tai nạn lao động là người lao động được hưởng cái chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện như sau. Thứ nhất là bị tai nạn lao động trong các trường hợp là tại nơi làm việc và trong giờ làm việc, ngoài nơi làm việc, ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động, trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý, suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn lao động trong các trường hợp trên.
Trong thời gian qua, công tác giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động luôn được cơ quan bảo hiểm xã hội đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng người, đúng quy định. Theo thống kê, toàn ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng và một lần cho trên 8.100 người lao động trong năm 2022 và gần 1.700 người lao động trong 3 tháng đầu năm 2023. Riêng tại Tiền Giang, trong năm 2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã giải quyết hưởng mới 108 trường hợp cho người lao động, trong đó trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng cho 9 người lao động và một lần cho 88 trường hợp người lao động, trợ cấp chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 11 người, giải quyết cho 31 người lao động trong 3 tháng đầu năm 2023. Theo quy định hiện hành của Luật An toàn vệ sinh lao động, đối với những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì đều phải tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nếu như người sử dụng lao động mà không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, thì khi chẳng may trong quá trình lao động, người lao động bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, thì người sử dụng lao động phải chi trả toàn bộ các chế độ trợ cấp hàng tháng một lần, trợ cấp phục vụ cho người lao động thay cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là một trong những quyền lợi cơ bản của người lao động. Vì vậy, khi tham gia giao kết hợp đồng lao động, người lao động hãy chắc chắn người sử dụng lao động sẽ chịu trách nhiệm đầy đủ trong việc đóng bảo hiểm xã hội cho mình. Như vậy mới có thể tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân trong quá trình làm việc. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh công nhân của Đài Phát thanh Tiền Giang.
Một gương sáng công đoàn. Công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Gia công Đồng Hải Lượng được thành lập năm 2011 với gần 700 đoàn viên, công nhân lao động, ngành nghề sản xuất đồng và hợp kim, xuất khẩu đi các nước trên thế giới. Trong những năm qua, công đoàn cơ sở công ty luôn thực hiện tốt công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Công đoàn cơ sở thường xuyên hướng dẫn người lao động ký kết hợp đồng lao động, tiến hành thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, phối hợp với người sử dụng lao động, tổ chức hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại tại nơi làm việc, nắm bắt kịp thời những mâu thuẫn bức xúc phát sinh trong quan hệ lao động để tập trung giải quyết, kiến nghị với người sử dụng lao động, thực hiện tốt các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật cho người lao động. Công đoàn cơ sở đã triển khai nhiều chương trình hoạt động thiết thực và hiệu quả để chăm lo cho người lao động, nâng cao chất lượng bữa ăn ca của người lao động, chương trình phúc lợi đoàn viên tháng công nhân trong công nhân lao động. Đặc biệt, công đoàn cơ sở thường xuyên đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc tổ chức phát động các phong trào thi đua, vận động đoàn viên người lao động thực hiện các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thi đua tăng năng suất, giảm giờ làm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Qua triển khai phát động đã có nhiều sáng kiến của công nhân lao động trong quá trình làm việc được công đoàn cơ sở cùng lãnh đạo công ty xét chọn khen thưởng hàng năm, góp phần tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, đồng thời tăng thu nhập cho người lao động. qua đó đã tạo động lực phát huy được tính năng động, sáng tạo, tích cực lao động sản xuất của người lao động, luôn hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hàng năm. Kết quả trong nhiệm kỳ vừa qua có 4 cá nhân vinh dự được nhận bằng lao động sáng tạo do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng, hơn 318 sáng kiến được đoàn viên công nhân lao động vận dụng thực hiện, trong đó có 97 sáng kiến được công nhận làm lợi cho công ty hơn 5 tỷ đồng. Đầu năm 2023, công đoàn đã hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Tổng Liên đoàn trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh cho hai đoàn viên có nhiều sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong lao động sản xuất. Với những kết quả đạt được trong việc triển khai, phát động thực hiện các phong trào thi đua, công đoàn cơ sở công ty đã mạnh dạn đề xuất ban giám đốc công ty thành lập được tổ đánh giá sáng kiến và cải tiến kỹ thuật để kịp thời công nhận và động viên, khen thưởng cho công nhân lao động trong lao động sản xuất. Trong thời gian tới, với sự định hướng và hướng dẫn của công đoàn cấp trên, bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn gia công Đồng Hải Lượng sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, thường xuyên chăm lo quyền và lợi ích, đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống người lao động trong doanh nghiệp như chương trình hỗ trợ xây nhà máy ấm công đoàn, chương trình phúc lợi đoàn viên, hỗ trợ đào tạo nghề, thay đổi nghề nghiệp khi cần và phát triển việc làm bền vững cho người lao động, tổ chức các hoạt động để nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Quý thính giả thân mến, chương trình phát thanh công nhân của Đài Phát thanh Tiền Giang hôm nay đến đây là hết. Chương trình này do phóng viên Thanh Đào cùng ekip thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng với chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân mến, chào tạm biệt.